Hồi 24, dạo địa ngục nước sôi luộc tay. Phật Tế Công giáng ngày 23 tháng Giêng năm Đinh Tỵ 1977, thơ Tiểu Thâu Đại Đạo Nhã Di Sai Bất Nghĩa Chỉ Tài Phú Diệt Hưu Dưỡng Tử Hồ Vi Thương Tổ Đức Môn Đình Lạc Diệt Y Thiên Sâu. Dịch cướp to trộm nhỏ kết dây quan giàu có bất nhân của chẳng còn. Con cháu sao không nhìn đức tổ, sân nhà lá rụng y thêm buồn. Tế Phật thế gian trăm nghề, có thể làm ăn, tục ngữ nói cố gắng là mẹ thành công. Chỉ cần kiếm tiền cách lương thiện, không phạm luật pháp quốc gia, ắt trên đời hết người chết đói. Nhìn vào xã hội, có nhiều kẻ không làm ăn lương thiện, chuyên trộm cắp, gian manh, cướp bóc, giết chóc, nuôi con không dạy, thì tội ở ai? Thương thấy tình cha mẹ phí biết bao mồ hôi nước mắt, nuôi con lớn lên thành du đảng hành động bất lương, phá rối trị an xã hội, tội ác đáng bị trung diệt. Lúc sống, xưng hùng xưng bá, lưu lạc giang hồ, ô danh một cõi, nhưng khi chết xuống âm phủ, chịu thúc thủ, trong xó ngục, bị âm binh đánh đập, chửi bới. Thật đáng thương, người đời nếu quả không tin, bữa nay ta dẫn Dương Sinh dạo thăm âm phủ một phen, hẳn là biết rõ. Dương Sinh sửa soạn dạo âm ti, mau lên đại sen. Dương Sinh đa tạ ân sư đã mở đường khai lối, người đời được nghe lời chỉ dạy của thầy ắt vô cùng cảm động. Xin hỏi ân sư, có nhiều người muốn con nói về việc dạo âm ti, cùng thắc mắc là trong lúc thầy đưa con đi dạo âm phủ, nếu như có người thỉnh thầy giáng lâm, thầy có thể phân thân không? Xin thầy vì chúng sanh giải rõ hết mối nghi ngờ. Tế Phật, đó chính là điều chúng sinh thường nghĩ, bữa nay thầy tạm giải thích sơ lược như sau. Ao trong in bóng trăng sáng sủa như lâu, nếu người đời bắt nó là bắt bóng. Cho nên nói hoa trong gương, trăng trong nước, hư ảo không thực. Phật nói Phật Pháp vô biên, tiên nói thần thông quảng đại, tiên Phật chỉ là một khối ánh sáng hư linh mà thôi. Nhưng ảo quá vô cùng, tiên Phật ở trên trời vầng trăng sáng nơi sông nước, biển khơi đều có ánh trăng, nên nói ngàn sông có nước, ngàn sông trăng. Vạn dặm không mây, vạn dặm trời, trăng chỉ có một vầng, tại sao lại có thể biến hóa vô cùng như vậy? Bởi vì trăng cao, sáng nên có thể phối hợp với trời. Người nếu như tu nhân tích đức, chăm tu đạo lớn, như ba chữ thánh hiền đường, chỉ đại biểu cho một hiền đường khuyên tu. Nhưng ba chữ đó lại in sâu trong tâm mắt người đời, có hàng ngàn vạn, một vầng trăng soi vạn dòng sông. Có thể thí dụ thêm, hiện nay như mấy truyền hình, trong đó chỉ có một vị chủ trì, nhà nhà đều mở máy ra coi, đều thấy hiện ra ngàn vạn vị chủ trì. Sở dĩ nó ảo diệu như vậy là do một niệm mà tương thông. Người đời nếu như muốn ta giáng lâm, chỉ cần tâm họ và ta tương đồng, cảm ứng đạo giao, ta bèn lập tức giáng lâm trong tim mắt họ. Điểm đó mong thế nhân biết đến, Tế Phật tuy chỉ có một, ta ở trên trời, phàm kẻ nào có duyên, một có thể hóa ra muôn ngàn, người người đều có thể nhìn. Kinh có nói, Phật tại Linh Sơn mạc diễn cầu, Linh Sơn chỉ tại nhĩ tâm đầu, nhân nhân hữu cá Linh Sơn tháp, thảo hướng Linh Sơn tháp hạ tu. Phật ở Linh Sơn hạ kiếm xa, Linh Sơn ở tại chỉnh tâm ta, Linh Sơn tháp báu người người có, mau tới Linh Sơn tháp đó tu. Để khỏi trễ giờ, Dương Sinh mau lên đài sen, chuẩn bị dạo âm ti mà tham quan. Dương Sinh thưa thầy, con đã sẵn sàng mời thầy khởi hành. Tế Phật đã tới nơi, Dương Sinh mau xuống đài sen. Dương Sinh tuân lệnh, tai nghe tiếng kêu la thảm thiết trước mắt là các nhà giam. Nơi địa ngục, trên cửa có bản địa ngục nước sôi luộc tay. Tế Phật, đây là địa ngục, luộc tay bằng nước sôi, trực thuộc đệ tứ điện. Chúng ta mau đi tới để còn ra mắt. Dương Sinh, từ bên trong đi ra một nhóm quan viên, có thể là ngục quan, tham bái ngục quan cùng chư vị tướng quân. Hôm nay tôi cùng Tế Phật phụng mệnh đến viếng ngục tham quan, xin chỉ giáo nhiều cho. Ngục quan miễn lễ, quan nhân Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh từ Thánh Hiền Đường tới thăm bản ngục cùng chỉ giáo. Tôi nhận được lệnh của Minh Vương, biết quý vị tới thăm bản ngục có điều chi khiếm khuyết, xin tha thứ. Tế Phật, đã mất quá nhiều thì giờ rồi, nên việc đến trễ chắc ngục quan cũng chẳng ngạc nhiên. Dương Sinh mau theo ngục quan vào trong xem xét cho tường tận. Ngục quan mời hai vị theo tôi vào trong ngục xem xét để biết rõ tình hình. Dương Sinh đa tạ, trong ngục đầy nghẹt hơi nước nóng, tiếng kêu la vang dội, hai tay các tội hồn bị siết chặt. Quỷ sứ dùng gầu múc nước sôi từ trong thùng xối lên hai tay, tội hồn bị phỏng la thất thanh. Vĩ sứ khác tay cầm roi, nghe kêu la thì đánh đập. Tình cảnh thật đáng thương, không rõ họ bị tội gì. Có kẻ quá trễ cũng chịu hình phạt này. Ngục quan, mấy tội hồn này tại thế phạm tội gian tham, trộm cắp, cho nên sau khi chết phải chịu thụ hình tại bản ngục. Tôi kêu vài tội hồn tới để Dương Sinh có dịp nghe họ thuật rõ lại những việc làm sai quấy lúc còn tại thế. Dương Sinh, phải đấy, để tôi hỏi rõ sự tình sai quấy của tội hồn viết vào địa ngục. Du ký hầu khuyên răng người đời. Ngục quan, tôi tạm thả ba tội hồn ra và ra lệnh cho tội hồn. Thứ nhất, cung khai hết với Dương Sinh những hành vi gây ác nghiệp lúc còn sống. Tội hồn than ôi, hai tay tôi lỡ rét, xin sư phụ cứu tôi, giúp tôi xích thuốc cho bớt đau. Dương Sinh thấy hai tay tội hồn chảy nước vàng, giống hệt thịt heo thối, xin thầy ban cho họ thuốc. Tế Phật, con không được nhiều lời, hai tay nó gây ác nghiệp, thuốc nào trị được sự đau đớn của bàn tay ác độc này? Ngục quan, quân súc sanh không được cầu xin cứu khổ bừa bãi, hãy đem việc làm lúc còn sống kể ra mau. Tội hồn, à, lúc tôi còn sống, vì gia đình giàu có, được nuôi dưỡng quá đầy đủ, kết bè nạp đảng với đám ăn rồi không lo làm việc, lang thang tại các quán cà phê, giỡn cợt cùng gái giang hồ, nhập bọn với gái buôn phấn bán hương, sống đời tụy lạc. Cha mẹ khuyên lớn mấy cũng không nghe, sau cùng bị cha mẹ đăng báo từ. Tôi mang mối hận trong lòng, bỏ nhà theo bọn du thủ du thực, đám đầu trộm đuôi cướp bị chúng dẫn dụ dạy cho nghề móc túi, thường biểu diễn mánh khóe tay thần trên xe buýt hay tại các trạm xe công cộng đông đúc người qua lại. Ngục quan quân xuất sanh khi nói không được dùng tiếng Tây thần mà phải dùng tiếng Tây quái. Tội hồn không chỉ hành nghề móc túi trộm tiền bạc mà thôi, vì sau đó tôi cho rằng không kiếm được nhiều lợi bằng xâm nhập các cư xá ăn trộm tài vật. Trong đời tôi kiếm được cả 100 vạn tiền tài vật. Một lần trong lúc đang lén lấy đồ thì bị lộ, người hàng xóm rượt đuổi, không may bị bắt đưa ra pháp luật, quan tòa xử tội, tống giam vào nhà ngục chịu hình phạt. Sau khi mãn hạn tù, không tự hối cải từ bỏ tính xấu mà lại vẫn tiếp tục trộm cắp như trước. Đến năm 41 tuổi, vì tử sắc quá độ, mắc bệnh ung nhọt mà chết. Khi nằm bệnh, không một bạn trộm cắp nào tới lui thăm hỏi, cho nên buồn rầu ngả thác. Lúc chết, bị quỷ đầu trâu mặt ngựa tới áp giải xuống địa ngục này, dùng roi vọt đánh đập. Sau khi bị xử án và bị tống giam vào ngục, mới biết là bị giảm thọ 9 năm, hiện thời ác nghiệp báo ứng, tôi không còn biết nói sao. Ngục quan mi hối hận thì đã trễ rồi, nếu như sau khi ra khỏi ngục mà mi biết hối cải, trở thành kẻ hiền lương, lập công chuộc tội, thì đâu tới nỗi bị giảm thọ cùng sa xuống ngục, chịu cực hình. Đi không những phạm tội trộm cắp mà còn phạm tội đại bất hiếu, do đó Dương Vương xử phạt, giam tại ngục này 32 năm. Có tội thì phải ráng mà chịu đựng. Tội hồn thứ hai, mau khai hết những hành vi tồi bại lúc còn sống với Dương Thiện Sinh, thuộc Thánh Hiền Đường trên Dương Thế. Tội hồn tôi lúc sống buôn bán các loại máy móc và kim khí. Mấy năm đầu, tuy khổ cực sống kiếm được nhiều tiền, lần lần ăn chơi cờ bạc, bên ngoài tìm hoa kiếm liễu cùng cưới một cô vợ bé cho ở riêng. Vợ lớn tuyệt nhiên không hay biết, nhưng kinh tế ngày một khó khăn, về sau bèn ký chi phiếu không tiền bảo chứng, mua nhiều kim khí ở hai công xưởng bằng những chi phiếu lớn lao, rồi đem những kim khí đó bán đi. Trong ngân hàng chỉ để lại một ít gọi là tồn khoản. Sau đó, lánh mặt, một chủ xưởng đến ngày lãnh tiền, mới vỡ lẽ là chi phiếu không tiền bảo chứng, chạy đi tìm tôi mà đòi, cùng truy tố tôi trước pháp luật. Cảnh sát lùng kiếm tôi khắp nơi. Sau bắt được tôi ở nhà một người bạn, đưa tôi ra tòa, nhưng vì tôi giấu của ở nhà một cô bạn gái, nên sau khi mãn hạn tù về vẫn ung dung hưởng khoái lạc. Nhưng các chủ nợ thống hận, chửi bới tôi, thằng hôi thối, điếm đàn, vô lương tâm, trước đây 6 năm, lục phủ ngũ tạng hư hại. Tôi ngã bệnh chết, bị quỷ đầu trâu mặt ngựa áp giải tới Minh Phủ, đệ nhị điện Sở Giang Vương chửi tôi gạt người giật tiền, làm tiền cách bất lương không chính đáng, xử đày tôi tại ngục bình phân nước tiểu, mãn hạn lại chuyển tôi tới đệ tứ điện Ngũ Quan Vương, nói là tôi biên chi phiếu giả, hai bàn tay là đầu mối của mọi tội hại nhiều người, phán đày tôi tại ngục nước sôi luộc tay 10 năm. Người vợ nhỏ sống hoang phí của cải cũng bị xử phạt và đày ở nơi khác. Ninh Vương còn cáo buộc tôi sau khi chịu hết các tội xong chuyển giao qua ngục, chuyển kiếp sẽ tiếp tục bị luân hồi như sau. Kiếp thứ nhất làm người, thân thể tật quyền, nhưng vì có tài về kỹ nghệ, để chủ nợ trước thu, dụng để làm giàu cho họ. Bản thân chỉ được cho chút ít sống qua ngày, còn bao nhiêu đều phải để trả nợ cho kiếp trước. Kiếp thứ hai, đầu thai làm con một người giàu có thiếu lương tâm, ra đời thân thể yếu ớt, bệnh tật, tán gia bại sản vì chữa bệnh. Tuy sống trong nhà giàu, hàng ngày phải uống thuốc vì người thầy thuốc đó là chủ nợ kiếp trước đầu thai, lại kiếp này để đòi tiền đã mất. Đúng là thầy thuốc quả báo. Đó là trường hợp quả báo kẻ làm giàu mà bất nhân, gian lận để cướp đoạt tiền của người thì phải trả lại tiền bằng cách uống thuốc. Nhân quả báo ứng, nhắc nhắc rành rành, người đời kiếm sống bằng thương mãi, phải luôn luôn giữ đạo đức, có tiền bằng cách vô lương tâm, ăn không qua kiếp thứ hai như tôi đây, thì giàu có hối hận cũng không còn kịp nữa. Ngục quan, quân súc sanh, kinh doanh bất chính, kim loại cuối cùng biến thành đất, gian tham tiền bạc của người, kiếp sau vốn lại sạch trơn, liên lụy tới con cháu mang tiếng xấu, không bao giờ dứt, bao giờ mở mắt được với đời. Hồi nãy, tội hồn này khai toàn sự thật, nhân quả báo ứng, một mảy lông không sơ sót, y theo sự giám sát của Minh Tì, mấy người chủ nợ kiếp trước đều ăn đức, kiếp sau đầu thai đòi lại được số tiền đã mất. Người đời nhân quả ràng buộc nhau thật là vi diệu, chẳng khác nào nhện lưới. Nếu có liên quan thì khó mà thoát khỏi lưới báo ứng. Người đời nên nhìn những gương trước, không nên giữ tâm bất lương, làm việc hại người lợi mình mà tạo ra nghiệp chướng. Không ngại gì người đời gặp nhiều nghiệp quả trói buộc ngăn trở, mà than cho kiếp nhân sinh trầm luân khổ ải. Tế Phật, vì thời giờ đã trễ, ta thấy phỏng vấn hai tội hồn này cũng đủ rồi. Dương sinh thưa phải, xin hỏi thêm, ngục quan hiện nay dương gian có nhiều vụ cướp của giết người, có kẻ bị xử cực hình sau khi chết. Không biết giam ở đâu, ngục quan, coi tội hồn bị xử cực hình ở đâu, có ngục chuyên xử trị trọng hình, bữa khác xin dẫn đi coi. Dương sinh đa tạ ngục quan cùng chư vị tướng quân đã tận tình chỉ bảo, chúng tôi sắp sửa trở về, kính chào tạm biệt. Tế Phật, thôi, mình ra ngoài, lên tòa sen mau sửa soạn, trở lại hiền đường. Dương sinh con đã sẵn sàng, xin thầy khởi hành. Tế Phật, đã tới thánh hiền đường, dương sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Chúng ta đã đọc đến đây, mới thấy rõ sự gian manh mỗi mỗi không có chối cãi được, không giấu được. Ở thế gian còn không giấu được. Kẻ gian lấy tay che thì họ không thấy, nhưng mà rốt cuộc rồi á, cũng biết. Ông vua hồi xưa làm cái gì, bây giờ họ cũng hiểu rồi mà. Họ cũng biết ra được. Huống hồ gì hành động của chúng ta. Gian manh cướp giật, người ta dồn, người ta thấy, người ta hiểu hết. Mánh mớ lừa gạt, người ta hiểu hết. Không có thể giấu. Họ chỉ không chơi với ta thôi rồi, họ bỏ đi một ngày nào đó. Cái tấn tham lam nó càng ngày càng gia tăng. À, sự cướp bóc nó càng ngày càng gia tăng. Nhưng mà rốt cuộc cái sự trừng phạt là thấy rõ chưa? Tiền dễ kiếm, dễ xài, dễ bệnh hoạn. Đó, cái lối gian manh ăn cướp thì chúng ta thấy rõ, chứ không phải nói tôi ăn cướp được rồi tôi hạnh phúc, không được. Ăn cướp dễ kiếm, dễ xài, dễ bị bệnh hoạn. Thấy rõ chưa? Những người hút sách là về cha mẹ cưng, la lên một tiếng cha mẹ đút tiền nó ra, nó mua xì ke gì nó hút.
Còn nó nghèo nhà kiếm không được đồng xu nó cũng chả làm gì. Nó lại không cái bệnh trạng đó. Cho nên cha mẹ không phải là khắt khe với con. Phải biết đường lối dẫn dắt và nghiêm trị và để cho con biết rằng đồng tiền không phải dễ kiếm. Chính nó phải kiếm đồng tiền nó mới thấy giá trị và nó không có xài phí vậy. Cha mẹ làm cha mẹ phải biết dẫn dắt con. Quá cưng con hại con. Mà hại luôn cả mình nữa, hại luôn cả xã hội. Mà làm ô uế cả thanh khí của càn khôn vũ trụ. Đó là một đại tội. Ngày hôm chúng ta biết tu là chúng ta biết thanh lọc. Mỗi mỗi chúng ta làm pháp luân thường chuyển là thanh lọc. Thanh lọc cái tội trạng tâm tối u mê ở bên trong. Mà càng ngày càng khai triển nó ra để cho nó mở cái thức. Chính mình là người trách nhiệm đối với mình. Cho nên mỗi đêm các bạn mỗi tu là trách nhiệm đối với các bạn. Các bạn thấy sự cực nhọc khó khăn. Lúc các bạn tu những cơ khí trời đất sắp sẵn dễ dãi như vậy đó, nhưng mà bạn kêu bạn đem vào lầm mà cũng thanh thang là khó khăn. Cho tôi hít khó, tôi thở khó quá, tôi thiền khó quá. Nhưng mà không biết cái này là cái gì. Cái này là lập lại sự quân bình và đem lại sự sáng suốt sẵn có cho chính mình, để thấy rõ cái tội chúng ta, rồi ta dũng mãnh lên, ta học được cái dũng khí đó để khai thông thượng trung hạ có cơ tạng rồi. Chúng ta mới dũng mãnh khai tội của chúng ta, thấy rõ tội trạng của chúng ta. Nhiều khi các bạn làm tội nhiều mà các bạn không thấy, trong ngày đều có tội hết mà không thấy. Vì sao? Vì tâm tối. Sự tâm tối nó che lấp, làm sao thấy? Nhưng chúng ta cố gắng làm, cố gắng khai triển. Cho nên nhiều bạn tu từ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhất lý thông vạn lý minh. Nam Mô A Di Đà Phật nó quy tông rồi thì thấy rõ, tưởng Phật thì Phật có đó. Mà khi mà chúng ta ổn định quy nhất rồi, ta là Phật, quy một với cả trời đất. Tâm trạng chúng ta không còn việc của cá nhân nữa, việc của tất cả, việc của chúng sanh, việc của vạn linh đồng nhất khai triển và khai mở tâm linh rất sợ rệt. Cho nên càng tu thì càng thấy lợi ích cho ta về tâm linh, chứ không phải về tiền bạc. Nhiều người nói chúng ta cứ tu, sao sao bây giờ cứ đưa tiền làm này, làm kia, làm nọ, hết tiền tôi. Nó không biết cái tiền của ai. Tiền của trời Phật cho nó để làm thiện. Mà nó không biết của thiên trả địa, phải giúp đỡ và phải xây dựng, thì để cái tâm nó được mở. Cho nên trước kia các bạn kẹo kiết, keo kiết, đồng xu không dám xài. Ngày nay các bạn thấy người ta đau khổ, các bạn giúp họ. Nên nhà, nên cửa, các bạn mừng biết bao nhiêu. Y như là các bạn, người ta làm có bạc tỷ, bạc triệu, các bạn mừng lắm. Chú cha nhờ tôi mà thằng đó nó lương thiện, ngày nay nó làm khá, trời ngó nó. Rồi nó lại kiếm tiền, nó lại biết làm phước. Mình cái tâm mình càng mới nhiều nữa, càng sung sướng nữa. Mình giúp được một, nhưng mà mình kiến thức được hai, ba, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nó vô cùng khai triển. Lúc đó chúng ta thấy rõ của thiên cả địa, của ông trời chứ không phải của người thế gian. Nhưng mà ông thử làm một chút cái ôm ba đồng tiền đó, rồi củng cố những chuyện bất chánh, rồi nuôi cái tánh ý phàm trực sân si eo hẹp, rồi càng ngày càng xa lánh thiên ý. Là vậy, khi mà chúng ta thấy rõ rằng tất cả của cải của trời Phật, chúng sanh ý người là ý trời, thấy rõ ràng. Mà chúng ta hòa được chúng sanh và xây dựng cho chúng sanh tiến hóa, thì hạnh hy sinh của chúng ta càng ngày càng cao, hạnh Bồ Tát của chúng ta càng ngày càng thức. Các bạn được ăn cọng rau cũng vậy, nó đã hy sinh cho chúng ta. Các bạn ăn miếng thịt nó cũng đã hy sinh cho chúng ta. Nó càng ngày càng lớn rộng để nó quán độ chúng sanh. Mà nếu chúng ta còn cái tâm eo hẹp, nói của tôi, cái này là của tôi, cái này là của anh, không có của ai hết, của ông trời, phải nhớ của ông trời. Ngày hôm nay chúng ta được ngồi trong căn nhà tốt đẹp này cũng do trời giúp đỡ, chúng ta có duyên lành, hòa cảm với mọi người, rồi chúng ta mới có cơ hội hội tụ trong tình thương huynh đệ mà để hướng về cái cõi thanh sạch của chúng ta. Mọi người chúng ta có quyền trở về với chúng ta, và mọi người chúng ta có quyền bỏ những cái sự tâm tối ngu muội tu được thanh tâm. Để khi mà các bạn tu mà các bạn biết từ bỏ hy sinh những cái tập quán đó, thì các bạn đâu có bước vào địa ngục làm gì nữa. Địa ngục đâu có chỗ chứa người hiền, nhưng mà dành cho người dữ. Các bạn thấy chưa? Người dữ là người ngu, người tâm tối chứ không phải người sáng suốt. Người hung hăng là người tâm tối chứ không phải người sáng suốt. Các bạn thấy, trong nhà các bạn có mấy đứa con, có đứa thì mẹ nói gì con nghe nấy, mẹ nói chặt con cũng xin vâng và xin làm theo lời mẹ. Còn có đứa mẹ chưa nói nữa, ta chửi tạc trong mặt rồi. Bạn thấy không? Các bạn thấy cái tội nó hiển hiện trước mặt. Mà cái sự hung hăng đó là gì, có giúp cho nó tiến không? Nó càng ngày càng sân si hơn, càng ngày càng cô lập, và càng ngày càng thúc đẩy nó vô trong cái chỗ tâm tối, càng ngày càng đi ăn chơi, càng hành hạ thể xác nó mà nó đâu có hay. Nói rượu chè làm bích, rồi đi chơi bầu, rồi càng ngày càng tiền tụy, hút thuốc rồi này khi cái nó càng ngày càng hư, càng hủy hoại cái cơ tạng này. Cái cơ tạng này là cái cấu trúc bởi siêu nhiên của trời Phật, nó sắp đặt một cái cơ cấu cho chúng ta ngự để học và để tiến. Nhưng mà chúng ta phá hủy cái lớp học, nghĩ cái tội nó ra thế nào. Cha mẹ chúng ta thấy ta buồn phiền bệnh hoạn, cha mẹ cũng đau lòng hết sức mà không biết làm sao cứu rỗi. Còn trời Phật thì nghĩ sao, chỉ chờ ngày mà luận tội mà thôi. Cho nên ngày nào chúng ta cũng có tội. Phải nhìn nhận là chúng ta là một tội hồn chưa hoàn tất tại thế, chứ chúng ta không phải ngon lành, không phải tốt đâu. Tất cả là đều có tội. Phải nhớ chúng ta xuống đây học để thức tâm và trở về với sự chân giác nhàn hạ là từ bỏ tất cả những tội trạng. Tội trạng là do đâu? Do tham dâm dâm khởi đầu. Sự tham dâm càng lớn thì càng lôi cuốn tâm thân và không có bao giờ phát triển được. Biết sanh lão bệnh tử tạm thời gian thế rõ ràng mà chúng ta còn chưa thức giác, chưa buông bỏ, còn ôm, còn giấu kín những cái tật xấu đó thì không bao giờ phát triển. Cho nên nhiều người tu họ thức tâm, họ nói thật những cái gì họ đã sai lầm. Họ ăn cướp người khác, họ không nói, nhưng mà bây giờ không ăn cướp nữa. Bây giờ nhất quyết đưa tới, họ không thèm nữa. Bây giờ họ thấy rõ rồi. Cái đó không phải nhiệm vụ của họ và không phải cái lợi lộc của chính họ. Họ đi tìm cái nhiệm vụ và cái lợi lộc. Nhiệm vụ là cái sức khỏe của họ để cứu độ những người đau khổ. Nhiệm vụ của họ là lo tu để ảnh hưởng những người độc ác trở nên hiền. Và càng ngày càng tu để tóm thâu được thanh điển của trời đất. Rồi phóng tỏa cho người khác, đó là nhiệm vụ của chúng sanh tại thế. Học vững, học hòa để tiến hóa, chẳng phải học hung hăng để xuống địa ngục. Ông trời cũng cho con xuống thế gian để học hung hăng xuống địa ngục là cái vô lý. Ở địa ngục của ông không có chỗ chứa. Ông mong mọi người làm sao cố gắng tu để trở về với chân giác thông minh lên, để từ bỏ những cái sự động loạn đó, để tiến. Mà khi mà chúng ta đạt được rồi, bất cứ nơi nào chúng ta cũng có thể ảnh hưởng người. Vì sao? Chúng ta là một tội phạm tâm tối, thì những người chưa được cứu rỗi họ là tâm tối. Thế thì chúng ta đừng chê cái loại đó mà chúng ta không nói đạo. Loại nào chúng ta cũng khi mà đắc đạo rồi phải hòa với mọi giới và đo cho mọi giới tiến hóa. Trong cái dũng chí kiên nhẫn, chúng ta bằng lòng cho người đời hành hạ. Chúng ta hiện nay giải thích chút, mai giải thích chút, mốt giải thích, đóng góp cho chúng sanh được nằm hưởng như chúng ta. Đó là cái dũng chí thăng hoa, đại từ, đại bi, cứu khổ chúng sanh là ở nơi đó. Chúng ta mỗi đêm chúng ta đã biết đọc Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ, đại bi, mà tâm chúng ta không học được cái việc đại từ. Cho nên chúng ta phải buông bỏ, phải xóa bỏ tất cả những cái gì đố kỵ trị hiền trong nội tâm chúng ta. Diệt tức khắc không nên nuôi dưỡng. Đó là một họa hại rõ rệt. Và hồn thiên của các bạn không có bao giờ trở về thiên đàng được. Muốn áp dụng đố kỵ trị hiền không có tiếng nổi. Phải cố gắng mở thức hòa đồng với coi duyên lành mà tiến qua được. Và hôm nay đến đây thì cũng chúng ta cũng đồng thanh tương ứng để học hỏi cái chân lý sâu xa của những vị đã đi và đi từ bước chân của Ngài, đã tìm hiểu chân lý và thấy rõ cái luật nhân quả để cho chúng ta được học hỏi, đóng góp cho chúng ta bao nhiêu năm tháng ngày giờ khổ cực, và ngày hôm nay chúng ta lại được nghe và thấu triệt và cố gắng giữ lấy nó và nghiên cứu nghe đi nghe lại chứ nhiều lần. Cho nên ông ta là nhiều khi ông cũng nói chúng ta là lỗ tai trâu, nghe rồi quên, không có thức tâm. Cho nên chúng ta nghe nhiều thì chúng ta mới thấy rõ cái tội chúng ta mới thức tâm. Cho nên phải cố gắng, đừng có nói tôi lớn tuổi rồi tôi không cần nghe cái đó, tôi biết nhiều quá, không đâu, các bạn biết nhưng mà các bạn chưa làm. Cho nên các bạn nghe nhiều rồi các bạn làm, các bạn muốn bỏ cái thánh hư tật xấu, đó là các bạn làm cho bạn. Mà còn ôm cái tánh hư tật xấu thì không bao giờ các bạn cứu bạn được một ly, một phân nào hết. Chỉ có bị kẹt trong thảm cảnh mà thôi. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn hôm nay.
Hôm nay là ngày 27 tháng 2 năm 1987. Chúng ta lại tiếp tục đọc hồi 25. Dạo địa ngục đâm họng, Phật sống Thế Công, giáng ngày 6 tháng 2 năm Đinh Tỵ 1977. Thơ
Ngô Ảnh Vô
Giả
Phúc Lãng Vương.
Thương nhân lan diệt thiếu khai trương, hoa ngôn loạn phóng chung khô tạ, xảo ngữ mang sanh nhắc nhập tương. Dịch nước miếng dâng trào sóng đại dương, hại người múa lưỡi cốt hoa trương, là hoa nở loạn rồi khô rụng, nói xảo khó bền một mũi hương. Tế Phật, đời người đầy những hỷ nộ ai lạc, cùng buồn vui tan hợp, do đó tu đạo rồi mà nói cũng không phải dễ, nên giữ lấy chân tâm tự tại, phải có dịp công phu, không phải chỉ miệng nói suông mà phải có đức hạnh thành thực lập làm nền tảng cho đạo. Nếu không vậy dù có giảng giải cách nào đi nữa thì cũng giống như hoa trôi nước chảy, không gây nổi lầm tin cùng động lực. Bữa nay chuẩn bị dạo âm ti, Dương Sinh mau lên đại sen. Dương Sinh bạch thầy, tại sao thầy lại thở dài không vui? Tế Phật, nhân tâm bất đồng, ngôn ngữ đạo nói ra cũng chẳng giống nhau. Người cho mai là đắng, người lại cho là ngọt, kẻ nói ngọt, kẻ nói đắng, đem chuyện đại đạo viên thông ra nói một cách mơ hồ, khiến người ta bấn loạn, chẳng hiểu phải như thế nào mới hay được. Dương Sinh a ha, người tu đạo nên rõ một điều là cần phải giữ cái tâm tròn đầy, cho dù ngoại cảnh đảo điên, mình vẫn an nhiên tự tại. Thế Phật, con cũng khá thông minh, ta nghĩ sai một chút là rơi ngay vào mê hồn trận. Bây giờ nghĩ lại thấy đại đạo quang minh, thôi cho nói nhiều may lên đại sen. Dương Sinh tuân lệnh Thế Phật, đã tới nơi xuống đại sen tham quan. Dương Sinh phía trước ngục quan cùng chư vị tướng quân đang tới kìa, tôi là môn sinh của quan ân chủ ở thánh hiền đường. Đêm nay đến tiến ngục tham quan xin được chỉ giáo. Ngục quan xin hai vị qua lễ phép. Bản ngục là ngục đâm họng, trực thuộc sự cai quản của đệ tứ điện. Nhân tiếp được sắc lệnh của Minh Vương, biết Tế Công hoặc Phật cùng Dương Thiện Sinh thuộc thánh hiền đường, bữa nay sẽ thân hành tới bản ngục tham quan, có điều chi thất lễ xin lượng thứ cho. Tế Phật, xin ngục quan cho khiêm tốn, thầy trò chúng tôi phụng mệnh dạo thăm địa ngục, để viết sách. Bữa nay tới quý ngục là cốt mong ngục quan cùng tướng quân giúp đỡ Dương Thiện Sinh thấu tỏ sự tình. Ngục quan xin tuân lệnh, mời hai vị theo tôi vào ngục để thấy rõ những hình phạt của các tội hồn. Dương Sinh trên cửa của ngục đâm hỏng khiến tôi cảm thấy khổ đau không nói nổi. Ngục quan hãy theo tôi vào trong cho kéo dài thời giờ. Dương Sinh quả không sai, trong ngục tiếng than khóc chấn động điếc cả lỗ tai. Âm binh dùng dùi nhọn hung hăng xông tới, đâm thẳng vào miệng tội hồn đang bị trói ở một cây cột, giống như muốn đâm cho chết. Tội hồn rống lên thê thảm, chẳng khác nào cảnh đồ tể thập quyết heo. Không rõ tội hồn đã phạm phải lỗi gì mà phải chịu hình phạt đau đớn tới mức này. Ngục quan, tội hồn hãy thuật lại tất cả những hành vi ác đức lúc còn sống cho Dương Sinh thuộc thánh hiền đường ở dương gian rõ. Tội hồn, miệng tôi đau đớn chịu không nổi, vả lại trước đây tôi đã thuật rõ với Diêm Vương rồi, tại sao bây giờ còn bắt tôi thuật nữa? Thế Phật, bằng tăng tới đây là muốn cùng tội hồn quá duyên, tại sao tội hồn không chịu thuật lại những hành vi lúc còn sống? Ngục quan, đây là Phật sống tới công, người phụng chỉ dạo âm phủ viết sách. Nếu như ni không chịu thuật lại, tức là ni phạm tội nghịch chỉ, ni chịu đựng nổi ngục A Tỳ hả? Ni muốn tới đó, phải không? Tội hồn, bởi vì hòa thượng là Phật sống thế công, lúc còn tại thế, tôi đã từng nghe đại danh ngài, Phật đáng chết, xin Phật sống tha thứ cho tôi. Sau đây tôi xin thuật lại ác nghiệp của tôi lúc còn tại thế. Lúc tôi còn ở dương gian vì có giọng ca thiên phú, có biệt tài hát sướng nên tôi thường tới các nhà hàng, các hí viện trình diễn, cũng từng được các nhà thuốc mời đến hát để quảng cáo cho các việc thương mại, kinh doanh của họ trong giới sinh hoạt ca hát, để chiều theo thị hiếu thấp hèn của khán thính giả. Tôi thường trình bày các bài hát dâm ô do chính tôi sáng tác, hoặc phụ diễn các động tác khích dục. Khán giả ở dưới vỗ tay hoan nghênh rầm rộ. Sau khi chết bị Diêm Vương xử tội, cho rằng tôi cả đời không hát một bài ca ái quốc, một bài ca làm phấn chấn lòng người để giáo dục tâm tính nhân loại, mà toàn là các bài ca làm đồi phong bại tục, hạ cấp nghe không lọt lỗ tai, có hại cho xã hội cùng phong tục, cho nên đã xử đầy tôi 10 năm tại ngục đâm hỏng.
Hàng ngày bị xử dù cách đâm vào miệng, thiệt là có miệng mà không nói được, lúc tại thế sống kỳ lạ còn thêm bao tội khác, sau khi mãn hạn đầy ở đây xong còn phải bị đầy thuốc ở ngục khác. Theo như lời ngục quan đã cho tôi biết như vậy, bây giờ nghĩ lại hối hận thì đã trễ rồi. Hy vọng các ca sĩ tại thế gian cứ hát các bài dâm ô mà chỉ nên hát các bài có ý nghĩa.
Nếu không, sau khi chết, miệng lưỡi sẽ toàn hưởng những bài có hương vị đắng cay đau khổ. Ngục quan nhắn nhủ các ca sĩ ở thế gian nên hát những bài ca phấn chấn nhân tâm, chứ hát những bài tình tự sướt mướt, làm mềm lòng thanh niên, nam nữ, mà phải hát những bài lành mạnh để cho thanh niên phấn khởi tinh thần. Nếu không sẽ tạo thành khẩu nghiệp, khi chết sẽ bị đẩy xuống địa ngục, kêu thêm tội hồn thứ hai ra đây, để nó thuật lại tất cả những hành vi phạm pháp lúc còn tại thế cho Dương Sinh nghe. Tội hồn, miệng tôi đau đớn lắm, hãy còn đang chảy máu, nghĩ lại lúc còn sống vì cá tính ưa hướng ngoại, sau khi lấy chồng, thường cùng chồng gây lộn, mở miệng là chửi trời trách đất, hay gây lộn với phụ nữ hàng xóm. Thường thường tôi hay đặt điều nói xấu kẻ khác, làm cho gia đình họ bất hòa. Có một người láng giềng mà tôi thường hay gây lộn, để báo thù, tôi bèn đặt điều là vợ của hắn ngoại tình với kẻ khác, bị tôi bắt gặp. Một đồng mười, mười đồng trăm gây phong ba cho gia đình người ta. Tôi cũng thường phá nhân duyên của kẻ khác. Ngoài ra tôi thường nói, có thành không, không thành có quá nhiều. Sau khi chết, bị nhân duyên phán đầy 8 năm ở ngục đâm hỏng. Ngoài ra còn các tội khác, tôi không dám khai nhiều hơn nữa. Ngục quan phải lắm, cái miệng xấu xa của mi đã tạo nên nghiệp chướng quá nhiều. Thế Phật thời gian ngắn ngủi, mình phải sửa soạn trở lại hiện đường. Dương sinh, còn điều chi thắc mắc nữa không? Dương sinh xin được phỏng vấn thêm một tội hồn nữa về hành vi phạm pháp lúc còn sinh tiền. Ngục quan mau khai rõ những tội mà mi đã phạm khi còn sống cho dương sinh nghe. Tội hồn lúc còn ở tại thế gian vì cha tôi biết làm thuốc, biết dùng dược thảo chữa bệnh cho người. Tôi thường xem cha tôi bốc thuốc cho bệnh nhân, do đó tôi cũng biết được chút đỉnh về thuốc men. Sau khi cha tôi mất, các bệnh nhân tới xin điều trị, tôi bèn nói, những môn thuốc gia truyền cha tôi đã truyền hết cho tôi, bất cứ căn bệnh khó tới mức nào, tôi cũng điều trị hết. Nhưng có điều, các loại thuốc đó đều lấy ở trên núi cao, khó khăn lắm lắm bởi toàn là kỳ trân, dược thảo. Người bệnh nào cũng tin là thật, tôi bèn lên giá báo mắt. Trong đó cũng có kẻ tôi trị hết bệnh, cũng có kẻ tiền mất tật mang bởi thuốc không công hiệu. Có kẻ hỏi tôi về bí quyết ngôn thuốc gia truyền, tôi đều từ chối chẳng hề tiết lộ. Chỉ kẻ nào trả thù lao tôi mới dạy cho. Cả đời tôi kiếm được không biết bao nhiêu là tiền, sau khi chết ngờ đâu diêm vương xử đầy tôi tại ngục này để chịu tội. Giờ hối hận thì đã trễ rồi. Ngục quan mi thật khéo sử dụng ba tắc lưỡi, hễ mở miệng là nào là như bí mật gia truyền, mi chẳng hiểu bí mật gia truyền là gì hết. Tuy vậy, mi cũng có công giúp đời, chỉ vì đòi giá quá cao là mất lương tâm của nghề thầy thuốc cho nên mới xử tội mi. Phàm người đời nếu ai còn giữ được bí mật gia truyền, đều phải công khai tuyên bố để cứu đời. Không được giấu giếm làm của riêng để kiếm tiền, cũng không được nói dối thuốc xấu là thuốc tốt. Nếu không vậy thì miệng lưỡi tạo thành khẩu nghiệp, phải đầy xuống địa ngục đâm hỏng này vậy. Thế Phật thời giờ đã hết rồi, dương sinh sửa soạn, trở lại hiện đường đa tạ ngục quan cùng chư vị tướng quân, chúng tôi xin cáo từ. Dương sinh đa tạ ngục quan đã chỉ giáo kỹ càng cùng tiếp đãi nằm hậu. Ngục quan thân tiễn nhị vị, nếu như sau này quý vị còn có điều gì muốn tỏ tường thêm, xin cứ tự tiện ghé thăm. Dương sinh, con đã sẵn sàng mời ân sư khởi hành. Tế Phật phàm kẻ ưa nói dốc, cùng đặt điều nói sau lưng kẻ khác, đàn bà tính tình không ôn tồn hòa nhã, phá hoại hôn nhân hạnh phúc gia đình người ta, hỗn láo, cả với những bậc trưởng thượng đều phải sửa đổi tính tình, nếu không sau khi chết sẽ bị đẩy xuống ngục đâm hỏng. Do đó nếu biết hối lỗi, tai họa sẽ biến đi, phúc lộc sẽ tới. Đã tới thánh hiện đường, dương sinh xuống đại sen, hồn phách nhập thể xác,